tức là cái chân tâm bản tánh của mình, thì sai mà không sai. Cái nào là sai mà không sai? Chia làm hai. Mê thì thấy nó là thành hai. Bây giờ ôn lại xem minh trí thấy mê làm sao nhỉ? Qua chúng ta đã nói đó. Tại minh trí đi vơ lấy vài bát cơm, vài chén cơm, rồi uống mấy chén nước, đã tự bào chế ra máu, kết thành da, thành thịt, thành xương, rồi nhận đây là thân của tôi. Đã. Nhận nguyên cơm thì nó cũng là gạo, gạo thì mọc ở dưới đất lên. Cái ngoài cánh đồng kia nó có phân chia nào của minh trí riêng tư đâu. Nhưng mà bây giờ thành hạt gạo, mình ăn vào chén cơm, mình bào chế ra máu, mình nhận là đây là tôi riêng. Đấy. Thế thành ra do cái mê ấy mà thành ra thấy thân mình là trong thân, cái tâm nó ở trong thân, cái thân này là mình, đối lập lại với tất cả cảnh ở bên ngoài. Thế là mình tự mình cắt ra làm hai, cái thân này mình gọi là trong thân, còn cái kia mình gọi là ngoài. Tự mình đặt ra hai cái chữ trong và ngoài, chứ đất thì nó là đất chứ nó đâu có trong có ngoài. Thế thì đấy, vì mình mê mà mình thấy thành có trong có ngoài thì như thế là sai, phải không? Thế như thế là mình chia ra thành hai, như thế là sai. Với cái mê của mình ấy, thì là sai rõ ràng, chia thành hai là sai. Nhưng mà cái lý thể thì nó có mê không?
Thầy, lý thể thì nó không mê.
Cho nên nó vẫn là nó. Vì vậy nó đâu có tự chia ra làm hai đâu. Tự mình mê thì mình ở trong cái sai, chứ cái lý thể nó không sai. Nó vẫn là lý, cái chân tâm bản tánh nó vẫn là nó. Thế cho nên nó không có ai, nó không có sai. Tiếp, thế nào là căn cứ trên công dụng thì chẳng khác mà bây giờ thành ra khác. Công dụng hàng ngày của cô Minh Trí, cái phần lý thể là cái phần chân tâm, cái phần chân lý thì nó vẫn là nó. Mình mê nhưng mà cái chân lý nó không mê thì nó không sai. Còn bây giờ nói chuyện trên công dụng của mình ấy, thì sao? Cũng là một cái ruộng, ta trồng cây, rồi thành gạo. Gạo vẫn để trong kho thì vẫn là một chung gạo, vẫn là của chung. Nhưng mà bây giờ cô Chi Sự mang xuống thổi cơm, rồi cô Minh Trí xới hai chén ăn, thế là đồng hiếu xới hai chén ăn, thế mỗi người xới hai chén ăn vào rồi ai nấy tự lại bào chế lấy máu thành da thịt. Cô Minh Trí nhận cái này là tôi, đồng hiếu nhận cái kia là tôi. Thế thì gạo thì vốn không có khác, gạo không có trong cái chung gạo của cô Minh, cô Thi Sự đó. Có ký cái tên cái nào là đồng hiếu, cái nào là minh trí không?
Không
có khác. Nhưng mà bây giờ ngồi ở đây thì chúng ta thấy có hai cái khác nhau. Chắc phải không? Thấy minh trí khác, đồng hiếu khác. Mà không phải chỉ có khác cái tên minh trí với đồng hiếu đâu. Chốc nữa còn đánh nhau cơ. Còn om sòm, còn chuyện nọ chuyện kia nữa cơ. Đấy. Thế là từ cái không khác mở ra không biết bao nhiêu cái khác mà kể. Tập tiếp, tức là ở đây chỉ có một cái chân tâm bản tánh thôi. Phải không? Mà bây giờ thành là có hai, là có minh trí với có đồng hiểu. Thế bây giờ thế nào là một, hai đều vô ngại? Tỉnh ra, thì cô biết thân tứ đại làm sao? Thân tứ đại của đồng hiếu ấy, cũng đất nước gió lửa giả tạm. Chứ thật tánh của đồng hiếu ấy, cũng là Phật A-di-đà. Thế cả hai vị đều là Phật cả. Thì như thế là một. Thế đấy, một thì là, nếu mà cả Nếu mà ở đây đều thấy là Phật cả thì vô ngại đã đành, phải không? Thế còn hai cũng vô ngại là thế nào? Cô Minh Trí thì tỉnh rồi, biết mình cũng Phật Di Đà, đồng hiếu cũng Phật Di Đà, cho nên Minh Trí thì tỉnh rồi. Nhưng mà đồng hiếu nó cứ ghét cô Minh Trí, nó bảo cô cứ ăn chanh của tôi. Thế thì sao? Thì thế nào là mình, cô Minh Trí vẫn vô ngại để mà vào được cái cửa bất nhị? Nó cứ la mình, nó cứ mắng mình, nó khích bác chuyện này chuyện kia, nó không chịu là một. Thì bây giờ thế nào là cô Minh Trí vẫn vô ngại? Mình vẫn, dù rằng Minh Trí nó lừa mình, nó nguýt mình. Đấy. Ngay cái lúc nó lừa, nó nguýt, cô nhớ rằng cái mắt này bằng đất, cái môi kia bằng đất, mai để tan ra đất. Nhưng mà cái tánh Phật của ông Phật Di Đà, phải không? Cái tánh thể người ta vẫn là Phật. Cho nên cô vẫn một bề, cô cung kính, cô tôn trọng, vì đây là ông Phật ngày mai. Bây giờ người ta mê. Đấy. Thế cho nên cô vẫn vô ngại. Đấy. Dù là đồng hiếu nó hiểu với cô là chúng ta cùng là Phật Di Đà, thế là một. Thế mà đồng hiếu nó không hiểu, nó cứ thấy nó khác, nó khích bác, nó xoay sở, nó sinh chuyện, mình vẫn một bề vô ngại. Đấy. Lúc nào mình cũng tỉnh thức, mình vẫn ăn ở như ông Phật. Đấy. Thế như thế là cả một hay hai của mình đều vô ngại. Thế thì mình vào được cái cửa bất nhị này. Tiếp. Ai vào cái cửa này thì không hai nữa.
Tức là đều chỉ có một thôi. Thế nhưng mà vào cửa bất nhị mà ai nấy đều nhị.
Mình ngồi đây chứ gì? Đã có người nào bất nhị chưa? Toàn nhị cả. Thế rồi sao? Cái chân tâm của mình ấy là thể. Thể thì có một thôi. Thế còn dụng ấy là cái công dụng, sử dụng, tức là lời ăn, việc làm của mình, lời ăn, tiếng nói, việc làm của mình hàng ngày, cái tư cách của mình hàng ngày gọi là cái công dụng. Đấy. Cái chân tâm ấy, thì nó đồng một thể A-di-đà, tất cả chúng đây đồng một thể như nhau không khác, cùng là tánh A-di-đà. Nhưng mà cái công dụng, bây giờ cái nếp sống hàng ngày của mỗi người có giống nhau không?
Kính bạch thầy, nó khác nhau.
Đấy, thế. Thế cho nên cái thể với cái dụng nó lại trái nhau. Đấy. Còn cái người nào ấy mà thể với dụng không trái ấy, ví dụ như cô Minh Trí bây giờ biết thể của mình là Di Đà, đồng hiếu cũng là Di Đà. Đấy. Cho nên biết cái thể là Phật. Thế cho nên bây giờ cái dục là cái cách ăn ở đối với nhau. Cô Minh Trí một bề tôn trọng, cung kính ông Phật Vị Lai. Thế như thế là cái thể với cái dục không trái nhau. Còn như bây giờ đây ấy, mình tuy là Phật mà cái miệng cứ nói là dối trá mà lem. Đấy, cái việc làm ấy không có đứng đắn. Nay thì hãy quýt lườm khinh khỉnh mọi người, như vậy thì có phải là ông Phật không?
Thầy là thế. Quá mê mờ.
Thế thì là Phật mà dụng thì lại ma lem. Thế thì trái nhau. Còn bây giờ ở đây thể mới dụng không trái nhau thì mới thành Phật được. Tiếp, không trái thì mới đạp lên cảnh chân như. Nghĩa là gì? Biết mình là tâm Phật rồi thì dụng là cái tư cách của mình, nó phải hợp với cái ông Phật ấy. Như thế thì mình mới đạp lên cái cảnh chân như được, nghĩa là mình sống ở cảnh Phật được.